người thân yêu trong cùng một nhà, trong một gia đình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người Công giáo. Cho nên người Công giáo mà không lo cho cha mẹ, anh chị em trong nhà, hay là trong cái cộng đoàn chúng ta đây mà không lo cho nhau đó, không chăm sóc nhau đó, thì mất đức tin và con người của mình tồi tệ hơn dân ngoại giáo. Thế chưa? Đâu có phải là người ta cứ hiểu lầm là theo đạo Công giáo là bỏ ông bà cha mẹ đâu. Nhiều người Phật giáo học giáo lý Công giáo mà sợ theo đạo để bỏ ông bà cha mẹ, thì nhắc cho cái câu này hay quá đi thôi. 1 Timôthêu chương 5 câu 8 vừa đọc đấy. Vì ông Luca là môn đệ của ông Phaolô, cho nên ông cũng muốn nhấn mạnh cái tư tưởng này. Và ông viết tin mừng, ông cho chúng ta biết đoạn chúng ta vừa đọc trong thánh lễ đó, là lời giảng đầu tiên của Chúa Giêsu tại quê hương của Ngài. Đó là cách chăm sóc những người thân yêu đấy. Trước khi đi giảng chỗ này chỗ kia, Ngài về quê Nazareth, vào hội đường mà Ngài vẫn thường vào. Hôm đó vị trưởng hội đường trao cho Ngài cuốn sách, Ngài mở nghe ra, gặp đoạn Isaiah và đọc rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, báo cho kẻ giam cầm được tha, bảo cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Như thế Đức Giêsu muốn báo cho những người thân yêu, người đồng hương của Ngài về tin mừng, để khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ đã từng báo trước về cuộc giải phóng mà Thiên Chúa sẽ thực hiện để cứu loài người khỏi tội lỗi. Không phải ở quá khứ, cũng không phải ở tương lai, mà ngay trong từng giây phút hiện tại. Cho nên Đức Giêsu nói rằng hôm nay ứng nghiệm điều tai các ngươi nói. Đó, cái lời đọc đó khi có Chúa Giêsu thì ứng nghiệm từng giây phút của hiện tại ngày hôm nay. Cho nên lời Kinh Thánh mà không có Chúa Giêsu thì không ứng nghiệm, mà có Chúa Giêsu thì ứng nghiệm ngay từng giây phút hiện tại hôm nay. Các ngươi đã nghe điều các ngươi ta đặt cho các ngươi là công bố năm hồng ân giải phóng đó. Như vậy lời công bố ơn giải phóng của Chúa Giêsu và là năm hồng ân hay năm toàn xá đó, nó vượt xa luật Do Thái. Trong sách Lê-vi chương 25 thì câu 10 tiếp theo đó, thì theo luật Lê-vi 50 năm trong dân Do Thái mới có một năm toàn xá. Đấy, vào cái năm toàn xá thì nợ nần tha hết. Ai có nợ chủ bao nhiêu tiền ấy khỏi phải trả. Ruộng đất trước kia người giàu mua của người nghèo, bây giờ nghèo không có ruộng thì 50 năm phải chia lại đồng đều đó, và không được oán thù nhau đó. 50 năm mới có một lần. Còn Chúa Giêsu thì đến ngay ngày hôm nay và từng giây phút hiện tại, Ngài công bố lời tin mừng, lời của cha Ngài đem ơn giải phóng cho loài người. tuân đủ muôn hồng ân. Để đón nhận được tin mừng giải phóng của Chúa Giêsu, dựa vào các bài đọc hôm nay, ta phải xác tín và thực hành ba điểm giáo lý. Thứ nhất, ta phải xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, khai mở trí ta để ta đọc sách thánh. Thứ hai là muốn nói lời Chúa cho người khác thì phải dựa vào những bài đọc từ trong sách thánh mà hội thánh đã chọn. Thứ ba là phải sống điều mình truyền giảng. Trở lại điểm giao lý thứ nhất, phải xin ơn Chúa Thánh Thần. Đấy. Thế nên chúng ta vừa nghe Đức Giêsu đọc: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa Giêsu còn gần đến Thánh Thần. Thánh Thần ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, khi làm người Ngài còn cần Thánh Thần đến trợ lực và soi sáng để Ngài loan báo lời Chúa. Bởi thế mà Thánh Phêrô nói với chúng ta trong thư thứ hai, chương 1 câu 21: Anh em biết điều này, không ai được tự ý giải thích lời trong sách thánh, bởi vì lời ngôn sứ không bao giờ là do người phàm công bố, nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần có thúc đẩy thì người ấy mới có thể nói lên theo lệnh Chúa ban cho, theo ơn Chúa ban cho. Chúa Thánh Thần thúc đẩy, phải có Chúa Thánh Thần chứ không phải tự ý mình có thể đọc hiểu và nói lời Chúa cho người khác đâu. Và muốn có Chúa Thánh Thần ở với mình, được nhiều ơn Chúa Thánh Thần thì phải yêu hội thánh. Trong việc đào tạo linh mục, Công đồng Vatican thứ hai trong sách lệnh đào tạo linh mục số 9 đã nhắc lại lời Thánh Augustine tiến sĩ nói rằng: muốn được Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì mình phải yêu hội thánh. Đấy. Ai không yêu hội thánh thì không được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Đó là điểm giao lý thứ nhất. Chúng ta phải ở trong hội thánh và cầu xin Chúa ban Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng ta đọc kinh thánh mới hiểu. Thứ hai là phải dựa vào sách thánh và công bố ý Chúa cho anh em thực hành. Chính Đức Giêsu và hội đường, Ngài là lời Thiên Chúa. Vậy mà Ngài còn mở sách thánh ra và Ngài lấy lời Chúa từ trong sách thánh để công bố cho cộng đoàn, chứ không Ngài đứng lên là tự biên tự diễn. Thấy chưa? Và cái mẫu giảng này là khuôn thước cho mọi người tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong hội thánh. Cho nên ngày hôm nay giáo hội buộc tất cả những vị nào giảng trong thánh lễ cũng phải mở sách thánh ra, mở cuốn bài đọc hội thánh ra, chọn những bài trong kinh thánh để đọc trong mỗi thánh lễ khác nhau. Đó. Chúa Giêsu phải mở sách thánh để giảng, thì người giảng trong lễ cũng phải mở sách thánh, rồi từ sách thánh đó mà khai triển ra những bầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phục hưng đến trên vùng hội xoay 4 và 52. Đó, làm như vậy chẳng qua là nối dài và mở rộng cách giảng của Chúa Giêsu mở sách thánh và từ sách thánh loan báo ý Chúa. Thánh tông đồ cũng đã rập khuôn dạng giống như thầy của mình, cho nên ông đã nói với giáo đoàn Corinto như bài đọc chúng ta vừa nghe. Thứ nhất Corinto chương 2 câu 1 đến câu 5, ông nói: tôi không dùng lời hùng hồn hoặc triết lý cao siêu để giảng dạy về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Chả cần phải có tài hùng biện, chẳng cần phải học triết đạo cao siêu nào cả. Tôi chả cần. Tôi giảng chẳng tìm lời lẽ khôn ngoan hấp dẫn của người đời. Đấy, bây giờ có nhiều người giảng thích trải chuốt những câu nói của mình, có văn hóa văn chương, rồi nói lên có vẻ mình là người trí thức. Và đồ bảo cái đó tầm thường, có thì cũng tốt thôi, nhưng nó cũng là quan trọng đâu. Nhiều người cứ nghĩ là ồ, cái ông này ông ấy nói là văn chương quá, rồi ông ấy nói là ông mới đọc sách ở bên Mỹ xuất bản có câu thế này, rồi ở bên Nga có một tác phẩm nói thế này, rồi ở bên Pháp có một học giả nói thế này. Ồ, ông ấy giỏi nhiều ngôn ngữ nhỉ, ở cái gì trên thế giới này cũng biết, ông này kiến thức phổ thông giỏi quá, được người ta khen. Phaolô bảo: ôi giời, tôi chả đi tìm những thứ đó đâu, nó chỉ là phụ thuộc và sẽ đưa lên làm chính. Ông nói: tôi giảng ấy hả, tôi chỉ dựa vào sách thánh, tôi cứ trong sách thánh tôi giảng và dựa vào quyền năng của Thiên Chúa mà tôi loan báo tin mừng cho anh em. Chẳng vậy anh em nghe tôi là nghe tầm phào sao? Không, đức tin của anh em được dựa trên lời Chúa, chứ không phải dựa trên lời lẽ khôn ngoan của người phàm. Chỉ những ai giảng đúng luật như Chúa Giêsu đã làm gương và Hội Thánh đã quy định mới có thể nói được như câu tin vô tin mừng chúng ta vừa đọc: thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Luca 4:18. Chúa Giêsu nói như vậy, người giảng hôm nay cũng phải nói như vậy, miễn là phải dựa vào sách thánh mà cùng bố. Bởi khi một dựa phục vụ, vị nào mà không dựa vào sách thánh, không dựa vào bài đọc Hội Thánh đã chọn mà tự biên tự diễn, có tốt chăng nữa cũng chỉ là lời khuyên răn của loài người, chứ không phải là lời Chúa đâu. Muốn là lời Chúa đích thực thì từ trong sách thánh Mầu Thánh đã chọn, từ đó mà nói thì mới là lời Chúa. Thế còn đọc sách thánh rồi lấy cái lòng đạo đức của mình khuyên người ta, đó là người phạm. Giống như các tôn giáo khác, người ta khuyên nhau cái gì là lời Chúa đâu. Mà chúng ta nhớ đó, người công giáo mà không để lời Chúa chiếm đoạt mình, hoặc là không dựa vào lời Chúa để loan báo cho người khác, thì người của đạo sẽ rất là độc ác, quỷ nó phá. Cụ thể như trong tin mừng hôm nay, những người đồng hương của Chúa Giêsu, họ không chấp nhận Chúa Giêsu, họ chống đối lời Ngài giảng, thì lầm của họ rất độc ác. Họ khinh rẻ Ngài, họ bảo ông này con Giuse, con bác thợ mộc, có cái gì mà hay? Ông có hay thì ông làm phép lạ ở quê hương của ông đi, một người làm quan cọ được như ông làm đi, thì chúng tôi nhờ, chứ ông đừng có nói vậy, chúng tôi chả có tin ông đâu. Rồi khi Đức Giêsu nói về cái chuyện nhắc lại bà Gazarata, đức tin của bà thế nào và ông Naaman người ngoại giáo như thế nào, tức là nhất chưa đó họ hiểu ngay là ngài muốn trách họ thua bà Gazarata, thua người ngoại giáo Naaman. Thế là họ dẫn ngài ra trên núi, xô ngài xuống vực thẳm. Nhưng mà ngài không cho phép họ thì ngài qua mặt mà đi, họ chả làm gì được. Họ dẫn ngài ra trên núi để xô ngài báo trước cuộc tử nạn của ngài, là họ bắt ngài vác thập giá lên núi sọ để giết ngài. Chúng ta thấy cái người đồng hương, ngài thương họ, ngài giảng lời giải phóng mà hậu quả là họ đòi giết, buồn thật. Đấy, con người không đón nhận Chúa Giêsu, chống lời của Chúa thì đã độc ác như vậy. Mà lời của Chúa hôm nay chính là lời của Thánh công bố trong phục vụ. Người đồng hương dẫn ngài lên triển núi cao. Thì đối với chúng ta hôm nay, cái triển núi cao có nghĩa là gì? Đó là cái thành trì tôn giáo duy vật chất. Tức là theo nào chỉ kiếm ăn thôi, chỉ kiếm lợi nhuận cho đời mình thôi. Đã xây thật sẵn cái niềm tin tôn giáo trong lòng mình là Chúa phải làm phép lạ theo ý mình xin, điều này điều kia, hoàn toàn để thỏa mãn nhu cầu của thân xác, coi bụng như là Chúa của mình vậy. Đó là thành trì tôn giáo mà giết Giêsu đấy. Cho nên người ta không chấp nhận Đức Giêsu đến để khai mở năm hồng ân. Những người như thế, Chúa Giêsu đòi họ muốn phải sám hối, đấng ngự và thực thi lời Chúa, đừng thua bà hóa ngoại giáo thành Sarepta, đừng thua ông ngoại giáo tướng Naaman người Syri. Để nhắc lại hai câu chuyện này, thì tại sao ngài nhắc lại bà hình ảnh bà hóa Sarepta? Tức là ngài đòi chúng ta nghe lời Chúa thì phải mau mắn thực hành lời Chúa. Sách Các Vua kể thứ nhất chương 17 từ câu 7 ghi lại cho chúng ta chuyện bà hóa Sarepta như thế này: vì dân Do Thái không chịu nghe lời ngôn sứ Elia, cho nên bị hạn hán 3 năm 6 tháng. Chẳng những Do Thái bị mất mùa chết đói mà cả những vùng xung quanh nữa. Đấy chứ, dân Chúa không nghe lời Chúa làm hại cả khu vực môi trường xung quanh. Thì cái nước bà Sarepta ở bên cạnh nước Do Thái đó cũng bị họa lây như vậy, mọi người lâm cảnh chết đói vì hạn hán 3 năm 6 tháng. Ông Elia đi đường bụng đói, thấy bà quá sáng ta đang là lượm củi, ông ấy gọi ngay: bà ơi, cho tôi ngựa hốc nước được không? Bà ấy mau mắn chạy đi lấy nước này. Ông ấy gọi giật lại: bà ơi, nhưng mà đói, bà có bánh không? Cho tôi uống nước thì cũng phải cho tôi ăn bánh chứ. Bà kia bảo: được, nước thì tôi có. Ông biết được cả cái vùng này nâng cái chết đói, tôi mẹ quá con côi còn khổ nữa, nhà tôi chỉ còn có một chén bột thôi. Ông biết được tôi đi lượm củi về là để nấu cho con tôi ăn, không lẽ cái bánh tôi là người mẹ có nhiệm vụ nuôi con mà lại giật cái miếng bánh ấy ở nơi con đang đói đưa cho ông ăn này. Không được, mà lý luận đúng quá, bốn phận của người mẹ nuôi con. Cái ông Elia này là hoắc ở đâu đến đây mà đi đòi ăn bánh của con bà ấy? Bà ấy không được. Thế là ông Elia bảo, nhưng mà Chúa sai tôi đến nói bài thế này này, bà cứ làm bánh cho tôi ăn đi, Chúa sẽ chúc đầy cho bà vũ bột và dầu nhà bà không bao giờ vơi cạn đâu. Bà vừa nghe, à Chúa nói vậy hả, ta cứ tôi làm đi. Hay chưa, một người ngoại giáo mà nghe cái ông ở đâu ông đến ông nói rồi, Chúa bảo cứ làm bánh cho tôi đi, Chúa chúc đầy đó, bà không thiếu bột không thiếu dầu để mà làm bánh cho con ăn đâu. Chúng ta thấy chưa? Cho nên tôi thích ở cái chỗ này, bà này nghe lời Chúa thực hành ngay, mặc dù bà chẳng hiểu, ngoại giáo mà, bà giữ bánh cho con bà là đúng thôi, nhưng mà khi nghe Chúa nói cứ cho đi, đấy, nghe lời Chúa phải mau mắn, quảng đại chia sẻ như bà có sáng tạo. Chúa nhắc cái lời này trách người cho thầy, các ông thiếu tâm hồn chia sẻ, các ông không nhạy bén nghe lời Chúa, không có đức tin bằng bà hóa sơ ta ngoại giáo. Ngài trách như vậy. Rồi Ngài lại nhắc lại chuyện tướng quân Naaman người Syria. Ông này có một thời đưa quân sang đánh nước Do Thái và bắt được một đứa thư gái đưa về giúp việc hay làm nô lệ trong nhà. Không may mắn cho ông, sau cuộc chiến thắng đó thì ông bị củi. Ông tìm thầy chạy thuốc khắp nơi mà ai cũng bỏ tay. Đứa con gái người nước Do Thái nó có đạo, nó nói với ông chủ thế này: này thưa ông chủ Naaman, tôi biết bệnh của ông không ai chịu được đâu, nhưng mà ở quê tôi có một vị ngôn sứ Elisa, ông ấy nói á là bệnh ông khỏi đấy, cứ sang đây, sang nước của tôi đi, đến gặp ông Elisa, ông nói cho lời chữa bệnh. Ông Naaman nghe con bé nó nói này vớ vẩn, bao nhiêu thầy thuốc đại tài còn bó tay trước bệnh tình của ta, cái ông nào mà có lời để chữa bệnh vớ vẩn. Ông đi thì bệnh nó càng ngày càng sắc tăng. Con bé cũng kiên nhẫn, tôi đã nói với ông chủ mà, ông nghe đi, nghe cháu đi, sang nước của cháu đến nhà ông ấy đi xa mà. Thế còn mẹ nó riết, thì ông cũng ngủi lòng vì bệnh nặng quá rồi, đi vái tứ phương thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao mà sang nước Do Thái, trước đây mình đem quân mình đánh nó, bây giờ sang nó đập cho mình. Nhất là bây giờ mình bị củi rồi, mình yếu rồi, làm sao mà còn sức như ngày xưa được mà sang đâu. Nó không sang, không sang muốn cũng được, mà muốn sang thì phải làm hoàng. Và ông nghĩ là con bé nó nói vậy chứ cái ông ấy, ông ngôn sứ nào có lời chữa bệnh. Nếu cái nước Do Thái quyền năng là do ông vua, ông vua, ông tài năng, ông vua là con của vị thần. Đấy là ông Naaman đến gặp vua nước Syria, nói với vua rằng: thưa ngài, tôi bị củi thế này mà được giới thiệu sang nước Do Thái để chữa bệnh, giờ tôi sang chắc không ổn đâu, xin ngài cấp cho tôi một cái văn thư để tôi sang tôi trình bày, tôi thưa với đức vua, vua của người Do Thái, để ông không hại tôi và ông chữa bệnh cho tôi, và tôi sẽ đem vàng bạc châu báu đi theo để vua nước Do Thái thấy vàng bạc châu báu đi theo thì ông ấy không có giận tôi nữa, ông ấy chữa lành cho tôi. Thế là vua nước Syria nó tháo một bức thư nó gửi gắm Naaman đưa sang cho vua Do Thái xin cầu hòa và xin thương chữa lành thì Naaman. Thế thì Naaman cùng vào tùy tùng đi qua ngựa xe rồi là vàng bạc châu báu cũng mang theo nhiều lắm, và tới đền vua đưa cái bức thư cho vua cho Thái đọc. Vua cho Thái vua đọc, ông ấy nổi sùng, xé áo ra, quăng vào mặt Nam Man: thằng khốn kiếp, mày mưu đồ, mày xác định mày hại tao, láo, thằng này láo, mày phải biết rằng bệnh của mày là do tội, mà Chúa mới có quyền tha tội. Khi nào mà Chúa tha tội cho mày á, thì mày hết bệnh. Tao đâu phải là Chúa mà tao tha tội cho mày. Mày nói như vậy nghĩa là tao ham vàng bạc của mày á, rồi tao nói tao tha tội cho mày để mày khỏi bệnh gì, là Chúa phạt tao. Đó là mưu của mày, cút ra khỏi đây này. Mày mà không cùi thì tao giết mày đâu được. Láo nếu cái thằng chó đá này, cút. Thế Nam Man đi ra khỏi cung điện của vua Do Thái. Đoàn tùy tùng nói: thưa đức vua, con bé của nhà ông, đức đệ tử nó nói rằng ông đến muôn sĩ thì xa cơ mà, đâu có phải là ông đến nhà vua, ông đi lộn địa chỉ rồi, cứ vòng trở lại đi, đi tìm đi. Thế thì ông ấy đi tìm, ông giỏi nhà vị muôn sĩ ở đâu, ở qua cái cầu kia được khoảng độ 300 mét, rồi có cái hẻm vào ấy, là bộ phú gia ấy. Đấy, vào đó thế ông ấy tìm đúng địa chỉ. Vào nơi thì cổng đóng kín, gõ cửa ngoài thì con chó sồm nó chạy ra nó sủa. Thì có một cô bé lớn tuổi rồi, khoảng 50 tuổi, thắt tóc ngắn này này, đeo kính, tai thì đứng điếc. Ông đâu vậy? Nhà tôi muốn gặp vị ngôn sứ, có phải đây nhà ngôn sứ đi sao? Đúng 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 đúng. Là vậy thì tôi xin được gặp vị ngôn sứ để đi chữa bệnh cho tôi, thì cô cho tôi vào được không ạ? Ông chẳng vào gặp ông chủ, tức là ngôn sứ đi xa. Đi xa bảo cô bé ra nói với cái ông đó đấy: đi tắm sông Giô-đan cứ gục xuống nhồi lên 7 lần hết cội. Thế con bé nó lại chạy ra, nó nói với ông Nam Man như vậy. Ông kia tức cuồng: mẹ kiếp, tao tưởng là nó mở cửa tao gặp cái ông sứ, mặt mũi ông làm sao, ông ấy nói tao chữa bệnh thế nào, ông ấy bắt mạch, ông ấy cho thuốc cho cái con nhãi này vớ vẩn, con bé con này chứ đói tao đi tắm, bộ tao ngu ngu đi tắm, về nhà tắm thiếu gì như xong rồi nhà tiền. Thế là quay hót về, đoàn tùy tùng mới nói là: thưa ngài, có bệnh thì vái tứ phương, nếu ông ấy bảo đi tắm mà khỏi bệnh thì cứ tắm, mắc gì đâu, đâu mất tiền, sao có thuốc tắm cho nó khỏe, không khỏi thì cũng được tắm mát ở ngoài quốc đi về. Ông ấy vậy thì có lý. Ông ấy quay trở lại xuống sông Giô Đan, ông ấy gục xuống nhồi lên, gục xuống 7 lần, hết cùi thẳng. Ê, cũng sướng quá, da mình trắng nõn như da con lý. Cùi như vậy mà dưỡng trắng nõn như da con lý. Thế ông ấy mừng quá, ông ấy trở lại, ông cảm ơn Elisa, và ông bao nhiêu vàng bạc châu báu ông đưa và cũng để tặng cho là đội ơn tạ ơn Elisa. Elisa bảo: thôi ông ơi, Chúa chữa lành cho ông chứ là tôi có chữa đâu, mà bộ tôi nhân cái này là tôi ham tiền, thôi ra về lão nhà đường gặp tôi đỡ quá. Ông kêu ông lấy. Thế ông Nam Man bảo: vậy thì ngài cho tôi ít đất của Israel được không ạ? Anh xin đất về gì, cây rau hả? Không, tôi xin đất Israel về tôi lập bàn thờ, rồi tôi đặt của lễ của tôi hàng ngày, trên đất Israel tôi thờ kính thần của Ngài. Bởi vì bây giờ tôi mới nhận ra rằng thần của Israel là thần tối cao, thần trên các thần, Ngài đã chữa lành bệnh tôi. Hằng ngày tôi phải tạ ơn Ngài trên đất Israel. À, ông nói như vậy có nghĩa là gì? Tức là khi ông được ơn rồi, chỉ tôn thờ Chúa, không có thờ ai hết, mà tôn thờ Chúa trên đất Israel cả. Có nghĩa là phải tôn thờ Chúa trong hội thánh Công giáo mà thôi. Đây, khi một người được ơn thì phải tôn thờ Chúa trong hội thánh của Ngài, tạ ơn trong hội thánh của Ngài. Và cái cách Chúa chữa lành cho ông Na-aman này quá dễ, khác thường, xem ra vô lý mà có hiệu quả. Thế thì tắm sông hoàn toàn vô lý mà có hiệu quả. Đó, cho nên Đức Giê-xu nhắc lại với người Do Thái hai cái mẫu người sống đời Chúa này, bà Vá-sa-rốt-ta và ông Na-aman, đều là những người nghe lời Chúa không hiểu, có khi nghe còn vô lý nữa, nhưng mà cứ thực hành thì có hiệu quả. Điểm giao lý thứ ba là phải sống điều mình giảng dạy. Đức Giê-xu đọc sách thánh, Ngài gấp lại và Ngài nói với mọi người: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị mới nghe. Tức là Ngài đọc, Ngài đã sống ứng nghiệm. Cho nên mỗi người khi loan báo tin mừng cho người khác, mình đọc lên câu nào, mình cũng nghĩ rằng à, câu đó ta thấy hay quá, bởi vì ta đã sống rồi, ta đã sống rồi, ta mới thấy được giá trị câu đó tuyệt vời thế nào. Thí dụ như mình đọc lời Chúa ban phần cơ nghiệp đó, từ ngày mình yêu lời Chúa, quý trọng lời Chúa, mình đâu có thiếu ăn đâu. Mình hiểu như vậy, cho nên khi đọc đọc câu này ức nghiệm, nên Chúa Giê-xu nói là hôm nay tài các ngươi được nghe điều ứng nghiệm đấy ở nơi Ngài đó. Cho nên người rao giảng tin mừng khi loan báo lời Chúa thì phải thực hành trước. Nếu chưa thực hành được thì phải khiêm tốn thu nhận sự yếu hèn bất lực của mình. Như Phaolô, ông rao giảng tin mừng đâu có phải là ông thực hành được hết tất cả những điều ông dạy người ta đâu, thì ông sám hối, ông thú tội thôi. Một vị giảng thuyết tài năng hấp dẫn như Phaolô mà phải thú tội với giáo đoàn Roma hay là giáo đoàn Corinto, chúng ta đọc hai bức thư đó phải, ông thú tội ông. Mà không phải lúc đó ông thú tội vào thời điểm đó, mà bây giờ ông viết trong sách thì coi như là ông thú tội với cả thế giới về sự yếu đuối bất lực của ông. Cũng bảo thư Roma chương 7 câu 8, 18, 19 ấy, điều tốt trong tầm tay tôi có thể làm, tôi lại chẳng làm, nhưng chính tôi làm điều tôi ghét. Đó, để ông xin cộng đoàn cầu nguyện cho ông, nếu ông có thấy, nếu người ta thấy ông có điều chưa tốt lành, ông phải thú nhận như vậy thôi. Hay là ông nói giáo đoàn Corinto cũng vậy, thứ hai chương 9, Chúa để Satan nó vả tôi 3 lần, tôi nài xin Chúa thoát khỏi, mà Chúa bảo ơn ta cũng cho ngươi. Đã ông ta thú nhận sự yếu đuối, sự bất lực. Cho nên nếu mà đòi hỏi con người hoàn toàn sống được lời Chúa thì không ai có thể giảng được. Phải cố gắng đem ra thực hành được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn không thực hành được phải sám hối để Chúa tha thứ cho và Chúa bù cho cái sự bất lực của mình, để lời giảng có hiệu quả. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe lời Chúa dạy, nhiều lúc nghịch luân thường đạo lý, độc ác nữa. Chúa bảo ông Na-man qua lời ngôn sứ Elisa không phải là chuyện độc ác, hay là bà quá Sarepta nghe không phải là chuyện độc ác, nhưng mà Chúa bảo ông Abraham tổ phụ người Do Thái làm một chuyện độc ác, đứa con riêng tế lễ cho ta, trời có một đứa con duy nhất mà đứa bố giết con, bình thường không ai chấp nhận. Cho nên đức tin của Abraham như là kẻ điên khùng. Chúa nói ông ngoan ngoãn đưa con đi lên núi sát tế dâng với Chúa. Đó. Người Chúa nhận tâm lòng của ông thôi, nhưng cuối cùng con cũng chết. Nhưng mà dù sao Chúa nói như vậy, sao mà ai chấp nhận được? Thì hôm nay cũng vậy. Có khi chúng ta đọc Kinh Thánh, có những điều chúng ta thấy nó hoàn toàn phi lý, và thực cày sẽ bắt đầu ác nghi. Chúa nói rằng con chống lại cha mẹ, cha mẹ chống con cái. Đấy, ai theo tôi thì là gây bất hòa trong gia đình. Ai mà nghe cho được? Hay là Chúa bảo nó tắt mà này đưa mắt kia, ai mà chịu cho được? Những cái điều đó nhiều chuyện vô lý. Thế thì chúng ta cứ cãi lý với Chúa thì làm sao mà giống đức tin Abraham mà Chúa chúc lành được? Ngôn sứ Isaiah nhắc lại lời của Chúa nói ở chương 55 câu 8 câu 9: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của phàm nhân, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Trời cao đất thấp xa vời thế nào thì tư tưởng của ta khác tư tưởng của các ngươi như vậy, và đường lối của ta cũng cao siêu hơn tư tưởng của các ngươi như vậy. Chúng ta làm sao mà giống Thiên Chúa được, làm sao biết được? Chúng ta nhớ đến cái con chó đấy, và chó đẹp gì được, con chó nó khôn nhất đấy, nó cũng là một loài thụ tạo Chúa dựng lên, nhưng mà nó khôn đến cỡ nào chăng nữa, làm sao nó biết được mọi ý định của ông chủ nuôi nó? Bây giờ ông chủ định bán nó cho người khác, làm sao nó biết được nó hôm nay nó bị bán với giá rẻ hay giá đắt? Làm sao biết được? Đây là con chó với mình cùng là cấp độ một sinh vật, một tụ tạo mà chưa hiểu con chó, nó chưa hiểu mình. Huống chi con người là phạm nhân, Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn tri, làm sao chúng ta hiểu được hết? Cho nên bây giờ phải cúi mình mà tụng phục ngoan ngoãn với đức tin, với lòng yêu mến thì Chúa chúc lành thôi, và có thực hành lời Chúa cả những lúc mình không hiểu rồi thấy kết quả tuyệt vời mới có thể thưa với Chúa tên xưng đức tin như câu đắc ca chúng ta đọc đó: luật pháp của Ngài lạy Chúa con yêu chuộng dường bao. Chỉ có thể yêu chuộng luật pháp của Chúa mới có thể thực hành. Mà chỉ có thể nói tôi yêu luật của Chúa khi tôi làm mà tôi thấy kết quả tuyệt vời quá. Đấy, đắc ca chúng ta đọc ấy: luật pháp của Chúa con yêu chuộng dường bao. Tuy nhiên chúng ta thấy bà quá Sarepta thực hành lời Chúa qua ngôn sứ Elia. Ông Na-man thực hành lời Chúa qua ngôn sứ Elisa là môn đệ của Đi-a, mà hiệu quả đến với họ tuyệt vời thì còn thua xa. Hôm nay chúng ta được trực tiếp nghe Chúa Giê-xu nói trong một thánh lễ mà chúng ta thực hành, nhất định là hiệu quả tuyệt vời lắm. Nhưng chúng ta chỉ thấy được hiệu quả tuyệt vời nhờ nghe lời Chúa trong hội thánh, khi dự phục vụ đặc biệt thánh lễ, chỉ thấy được vào ngày thánh chung. Còn bây giờ đôi khi Chúa cho lóe lên cái ánh sáng niềm vui của tin mừng, một vài tia sáng của niềm vui tin mừng thôi. Chứ còn đến ngày kính chung, ngày đó mới thấy rõ. Vì thế, nếu hôm nay chúng ta đọc bài năm lẻ ở thư Phaolô của Thessalonica chương 4, từ câu 13 tiếp theo, ông nói với tín hữu về ngày kính chung để cho họ chấp nhận những đau khổ và sống tin mừng ở đời này, và đợi đến ngày kính chung và Chúa sẽ trả cho người ta tất cả những cái gì mà người ta phải thiệt thòi mất mát vì sống tin mừng. Thế nên ông nói với giáo đoàn là những ai đã được an nghỉ trong giấc ngàn thu, chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa không để cho người đó phải ngập đắng nuốt cay. Anh em biết, anh em không biết sao, anh em đừng có buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng người sẽ đến ngày sống lại và cho chúng ta được sự sống muôn đời. Chúng ta là những người đang sống đây, những người còn lại vào ngày chung, chúng ta không chết, mà ngày đó chúng ta được biến đổi. Tuy nhiên, ngày đó khi tiếng loa của thiên thần vang lên, thì những người đã an giấc trong Chúa sống lại trước hết. Họ đi trước chúng ta và chúng ta đi sau họ nhập đoàn để đi đón Chúa Kitô trên không trung. Là Phaolô nói là nếu mà bây giờ ngày cái phần thế đến ngay bên lúc này này, chúng ta không chết, biến đổi thôi. Nhưng mà Phaolô bảo ngày đó những người đã chết trong ơn ý với Chúa, họ sống lại trước và họ đi trước, chúng ta đi theo sau, cùng đi theo Chúa Giêsu về thiên đàng đó để hưởng phúc. Cho nên anh em hãy yên tâm và hãy dùng lời của tôi nói với anh em mà an ủi nhau, đợi ngày Chúa chúng ta đến, Ngài sẽ đáp ứng tất cả mọi khát vọng của chúng ta về ơn cứu độ mà hôm nay chúng ta đã đem lời Chúa ra thực hành. Đấy, Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica hướng lòng họ về cái kính chung để rồi sẵn sàng chấp nhận gian khổ nếu thêm thực hành tin mừng mà hôm nay chưa có được hạnh phúc, thì đừng nản lòng, Chúa sẽ trả lại cho ông ta trong ngày sau hết. Bởi vì Chúa ngự đến xét xử trần gian, Thánh Vịnh 96-95 câu 13. Ngài